Chương 317, vì đế hoàng, năm hợp nhất, chương 317, vì đế hoàng, năm hợp nhất, đa não tinh hải thành cả mỏ đèn kỳ quỷ ảnh tu đạo hội tổng bộ. Một chỗ tia sáng u ám, mặt đất đặt màu đen vân gạch, hai bên đứng thẳng lấy từng cây tản ra u mang màu đen máy móc trụ, đỉnh chóp vẽ tranh giết chóc, vặn vẹo đồ án trong đại sảnh. Một tên trên người mặc trường bào màu đen, trên mặt nửa che mặt bộ xương màu đen kim loại mặt nạ, ánh mắt hung lệ nam tử ngồi tại trên bảo tọa. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, trưng bày một cỗ thi thể, bộ thi thể này bất ngờ chính là mỏ nỉ cả ám sát phổ ngang. Lúc này một cái khuôn mặt xấu xí, thân thể nửa cải tạo nam tử trung niên, nhìn qua thi thể phẫn nộ nói: "Kẻ nhìn đại ca, lão tứ bị ám long hội giết, ngươi nhất định muốn báo thù cho hắn." Cái mâu nói không sai, thù này không đội trời chung. Cả người cao 2.6m, toàn thân đều là như là nham thạch bắp thịt, con mắt như chuông đồng đồng dạng, bạo ngược vô cùng nam tử cắn răng nghiến lợi nói: "Lão đại, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức dẫn người diệt ám long hội." Lúc này một cái thân thể gầy gò, mặt mũi cú vọ nam tử, sắc ý nghiêm nghị nói: "Diệt ám long hội." Từng người quỷ ảnh tu đạo hội nhân viên cao tầng xúc động vẫn nộ phụ hòa nói, kẻ nhìn ngang ngược ánh mắt đảo qua cái mẫu, thờ hòn, vì văn ba cái bái làm minh đệ chết sống, cùng với đông đảo thuộc hạ, lửa giận trong lòng không ngừng xông tới, con mắt lập tức tơ máu dày đặc. Đúng lúc này, cửa lớn đóng chặt đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh đi đến. Người nào? Cái mẫu nổi giận quay đầu quát, bọn họ bên này ngay tại đàm phán lao tứ chết, cái này trong lúc mấu chốt, tên vương bắt đản nào sao mà to gan như vậy đi vào? Bất quá liền tại cái mẫu thấy rõ ràng người tiến vào, nổi giận tiếng quát lập tức im bặt mà dừng. Đi tới là một tên mặc màu đỏ cao cổ lễ phục, trên tay mang theo màu đen găng tay, làn da trắng xám đến không có một tia huyết sắc, cử chỉ ở giữa ưu nhã phi phàm, tràn đầy khí tức nguy hiểm nam tử. Thành chủ đại nhân. Vi văn mấy người cũng là giật mình, không nghĩ tới thành chủ vậy mà lúc này tới. Lúc này ngồi tại trên bảo tọa kẹ nhìn cũng đứng lên, đối với cái mẫu đám người nói: "Tất cả đi xuống." Cái mẫu đám người nhộn nhịp lui xuống. Rất nhanh toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại kẹ nhìn cùng bầu thành chủ hai người. "Thành chủ đại nhân, không biết ngài đến tìm ta có chuyện gì?" Kẹ nhìn khàn giọng mà hỏi. Bội ổ thành chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, sau đó đối kẻ nhìn cảnh cáo nói: "Vì cả đại nhân lập tức liền muốn đến thành cả mỏ đèn kỳ, đoạn thời gian gần nhất đều an phận một chút cho ta, không muốn làm ra chuyện gì đến. Chỉ cần đem người cùng đồ vật bàn giao đến là vì cả đại nhân trên tay, như vậy tất cả liền trần ai lạc địa, cái này vương quốc tương lai chính là ta nói tính toán." Kẻ nhìn nghe đến bội ổ lời nói, âm trầm nói: "Bội ổ đại nhân, cái kia ám long hội một mực không an phận, giữ lại chính là tai họa." Ngậm miệng: "Ta nói rất rõ ràng, an phận một chút cho ta, không muốn đi động ám long hội. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sau lưng của hắn người ủng hộ là quốc chủ sao?" Bội ổ thành chủ lạnh lùng cảnh cáo nói. Kẻ nhìn nghe đến đó, gân xanh trên trán lập tức nô lên, tức giận nói: "Đại nhân, vậy ta cũng có thể diệt đi bọn họ." "Ngươi diệt đi bọn họ, quốc chủ điều binh tới làm sao bây giờ?" "Có thể là huynh đệ ta." Ngậm miệng: "Ngươi chỉ là ta nuôi một con chó mà thôi, ta có thể để cho ngươi đi lên, cũng có thể phế đi ngươi." Bội ổ thành chủ trên mặt lộ ra một tia tức giận, lạnh lẽo cảnh cáo nói: "Ta đã biết." Kẻ nhìn đè xuống tức giận, thấp giọng trả lời: "Hừ." Bội ổ thành chủ hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Liên tại bội ổ thành chủ rời đi về sau, cái mẫu ba người đi đến. Bọn họ xanh mặt đối kẻ nhìn nói: "Đại ca, cái kia tạp chủng thành chủ cũng dám nói như vậy ngươi, quả thực chính là không có đem ngươi để vào mắt. Chúng ta năm huynh đệ xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ từ trong đống người chết phấn đấu đi ra, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền cái kia tạp chủng cùng lúc làm sạch." Kẻ nhìn giơ tay lên đánh gãy cái mẫu đám người lại nói: "Hiện tại còn không phải thời điểm, chỉ có thể nhẫn. Cái kia tứ đệ thủ, còn báo sao?" "Đương nhiên muốn báo. Chỉ cần các ngươi động thủ gọn gàng mà linh hoạt điểm, không muốn làm ra động tĩnh quá lớn liền được." "Tốt." Cái mẫu đám người gật đầu đáp. Sáng sớm hôm sau bỏ hoang trong nhà máy, Tô Minh bị ồn ào tiếng vang làm tỉnh lại, từ hòm sắt ngồi. Hắn sờ lên cái chán, cảm giác có chút ngất nặng nề, ngày hôm qua quá nhiều người cùng hắn chúc rượu, dẫn đến có chút uống nhiều. Lúc này Tô Minh nghe đến quen thuộc bịch âm thanh, liền đi ra ngoài. Coi hắn đi tới nhà kho bên ngoài thời điểm, liền nhìn thấy mẹ hạng nhất người, ngay tại điều khiển thiết bị, viêm kỵ chờ cơ giáp ngay tại huấn luyện. Tô Minh cuốn hứng thú đứng, xem bọn hắn tại cái kia thao luyện. Tuy nói bọn họ thao luyện 10 phần lộn xộn, nhưng nhìn cũng là ra dáng. Liên tại Tô Minh nhìn đến say sưa ngon lành thời điểm, Mòn Nhĩ Cạ đi tới mở miệng nói ra: "Đẹp mắt không?" "Đẹp mắt." Tô Minh theo bản năng trả lời. "Có muốn học hay không?" Mòn Nhĩ Cạ gặp Tô Minh như vậy cảm thấy hứng thú, chủ động dò hỏi. Tô Minh nghe đến Mòn Nhĩ Cạ lời nói, trong lúc nhất thời cũng là hơi lung túng một chút. Hắn rất muốn nói không nghĩ, thế nhưng lời này rõ ràng có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, người nào cũng sẽ không cự tuyệt cái này cơ hội ngàn năm một thở, vì vậy Tô Minh kiên trì trả lời. "Nghĩ." "Tất nhiên nghĩ. Ta dạy cho ngươi." Mòn Nhĩ Cạ mười phần sang sảng nói. "Cái này không tốt lắm đâu, vạn nhất ta học không được đâu." Tô Minh thử từ chối nhã nhặn, hắn căn bản liền không muốn để cho Mòn Nhĩ Cạ dạy. "Một đại nam nhân, bó tay bó chân thành bộ dáng gì, đi theo ta." Mòn Nhĩ Cạ lôi lệ phong hành mang theo Tô Minh, hướng về một đại thiết đầu đi đến. Lúc này mẹ hạng nhất người nhìn thấy Mòn Nhĩ Cạ muốn dạy dỗ Tô Minh lái cơ giáp, từng cái ồn ào hô: "Tiểu tử, thật tốt học a. Cái kia đại gia hỏa, cũng không phải ngươi cái kia xe đen có thể so sánh." "Đúng đấy, đừng ngã a." "Được rồi." Tô Minh lúng túng cười trả lời. Rất nhanh Mòn Nhĩ Cạ mang theo Tô Minh tiến vào khoang điều khiển, so sánh đời hai cơ hội cùng máy đời ba, thiết đầu khoang điều khiển bên trong không gian liền có chút nhỏ hẹp. Bởi vậy Tô Minh cùng Mòn Nhĩ Cạ chịu rất gần, Tô Minh nghe được một cỗ nhàn nhạt hoa lan hương, mười phần dễ ngửi. Đây là đời một cơ giáp thiết đầu, liên bang sinh sản kinh điển nhất một khoản binh khí. Trên cơ bản liên bang tất cả đời 1, đời 2, cơ giáp đời 3 đều là từ cái này binh khí diễn biến mà đến, bởi vậy huấn luyện thời điểm, dùng cái này cơ giáp là thích hợp nhất. Nha. Đây là khoang điều khiển nút cơ lọ sơ, thao tác cán mỏ nỉ cả 10 phần nghiêm túc dạy bảo Tô Minh, nhận biết từng cái thao tác nút bấm. Ừ, Tô Minh vô cùng phối hợp đáp. Mỏ nỉ cả cho Tô Minh giới thiệu xong tất cả nút bấm về sau, trực tiếp nói với hắn. Nhìn kỹ, ta tới cho ngươi biểu diễn xuống cơ giáp làm sao thao tác, đầu tiên ngươi muốn khởi động cơ giáp, sau đó kéo động thao tác cán, khống chế động lực chỉnh đại thiết đầu cơ giáp tại mỏ nỉ cả thao tác bên dưới bắt đầu chuyển động. Thật lợi hại, Tô Minh nhìn xem mỏ nỉ cả không đúng tiêu chuẩn động tác điều khiển, trái lương tâm tán dương. Thấy rõ ràng, ta làm sao thao tác sao? Mỏ nỉ cả đối với Tô Minh hỏi. Thấy rõ ràng. Vậy ngươi tới thử một lần a. A, nhanh như vậy. Tô Minh lập tức đau cả đầu. Lý luận loại này đổ vật qua một lần là được, càng nhiều vẫn là muốn thực tiễn. Ngươi yên tâm, ta ở bên cạnh nhìn xem ngươi đây. Mỏ nỉ cả lập tức đứng dậy, đem vị trí lái nhường cho Tô Minh. Tốt a. Tô Minh chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngay sau đó Tô Minh hít một hơi thật sâu, nhớ lại chính mình lần thứ nhất bên trên thật cơ hội tình cảnh. Dựa theo lúc đó thao tác, kéo động thao tác cán. Trình đài thiết đầu nâng lên máy móc chân trái, ngay sau đó bắt đầu trọng tâm bất ổn, cơ hội thân xuất hiện nghiêng. Nhanh, kéo trở về điểm. Mỏ nỉ cả vội vàng nhắc nhở Tô Minh. Tô Minh lập tức trên phạm vi lớn kéo động thao tác cán, nháy mắt chỉnh đài thiết đầu cơ giáp hướng phía sau ngã đi. Bành! Kèm theo kịch liệt tiếng vang, chỉnh đài thiết đầu té lăn trên đất. Trong phòng điều khiển Tô Minh cùng Mỏ nỉ cả đều bị hung hăng chấn một cái. Mỏ nỉ cả toàn bộ thân thể trực tiếp nghiêng đổ tại trên người Tô Minh, đụng cái đầy cõi lòng. Ha ha, chết cười ta. Chồng bó. Té thật thê thảm. Mẹ hạng nhất người đều nhanh cười nở hoa rồi. Ngậm miệng. Đừng ở chỗ này cười, các ngươi lúc trước lần thứ nhất điều khiển cơ giáp thời điểm, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mỏ nỉ cả liền vội vàng đứng lên, vươn tay nhấn xuống thao tác giao diện bên trên nút bấm, kích hoạt thiết đầu khuyết đại âm thanh trang bị nói. Mẹ hạng nhất người thấy thế tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Sau đó Mỏ nỉ cả quay đầu đối với Tô Minh nói. Ngã sắp xuống là rất bình thường, chỉ cần có thể bỏ dậy liền được, không cần để ở trong lòng. Tốt. Tô Minh thần sắc khẽ nhúc nhích trả lời. Một lần nữa. Mỏ nỉ cả đối với Tô Minh nói. Ân. Tô Minh lập tức kéo động thao tác cán, chỉnh đài thiết đầu cơ giáp chậm rãi bò dậy, thế nhưng một giây sau lại bịch một tiếng ngã sắp xuống. Bất quá Tô Minh vẫn là tiếp tục kéo động thao tác cán, liền tại bò dậy thiết đầu, lại muốn ngã sắp xuống thời điểm. Mỏ nỉ cả trực tiếp vươn tay, cầm Tô Minh tay, phụ trợ kéo động thao tác cán, thay hắn ổn định cơ giáp. Tô Minh cũng là hơi mẩn ra, quay đầu nhìn hướng nàng. Đừng nhìn ta, nghiêm túc thao tác cơ giáp, ta không có khả năng một mực phụ trợ ngươi. Mỏ nỉ cả đối với Tô Minh nói. Tốt. Tô Minh lấy lại tinh thần đáp, điều khiển cơ giáp một chút xíu di động. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đang lúc hoàng hôn, Tô Minh đã có thể một mình điều khiển cơ giáp một chút xíu đi lại. Mẹ đặc biệt nhìn xem một màn này, nói với Bertie, tiểu tử này năng lực học tập còn rất mạnh, lại có thể đứng vững, một chút xíu di động. Đây còn không phải là tiểu thư dạy tốt. Bertie vừa cười vừa nói, "Ừ, ta liền không hiểu, tiểu thư vì cái gì muốn đích thân dạy bảo hắn? Người này bất quá một cái vừa tới tân nhân, nội tình có sạch sẽ hay không cũng là một cái vấn đề." Lúc này một tên giữ lại nghiêng tóc mái, hình dạng anh tuấn, trên bả vai hoa văn hắc long thanh niên có chút không vui nói, "Bài sơ, đừng nói như vậy, đều là huynh đệ." Lại nói, hắn cứu tiểu thư, cũng coi là tiểu thư ân nhân. Mẹ đặc biệt đối với tên này thanh niên trấn an nói. Biết. Bài sơ mặc dù sắc mặt không vui, cũng không có nói thêm cái gì. Ba ngày sau, Mỏ nỉ cả mở ra siêu xe, mang theo Tô Minh chạy tại trên đường. Cái kia tiểu thư, cái xe này không nên ta đến mở sao? Tô Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm Mỏ nỉ cả. Ta vẫn là thích tự mình lái xe cảm giác. Mỏ nỉ cả cười trả lời. Tô Minh nghe đến đó, trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái, không hiểu có loại được bao nuôi cảm giác, sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Khu khu. Tiểu thư chúng ta đây là đi đâu? Chờ một chút ngươi liền biết. Mỏ nỉ cả một cái rẽ phải di chuyển, điều khiển xe ra tốc chạy. Không bao lâu bọn họ liền đi tới một cái tên là thẻ đỏ lộ thiên câu lạc bộ, nàng trực tiếp bạo lực đạp xuống phanh lại, kèm theo lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai âm thanh, chiếc xe thần tốc dừng lại. Lúc này một tên mặc đồng phục nam tử, vẻ mặt tươi cười nên tiếp đến mở cửa xe chào hỏi nói: "Tiểu thư, ngài tới." Đem xe ngừng tốt. Mỏ nỉ cả trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho hắn nói: "Được rồi." Nam tử ân cần trả lời. Sau đó Mỏ nỉ cả mang theo Tô Minh đi vào trong. Bọn họ lập tức đi tới một cái lộ thiên sân tập bắn. Chỉ thấy nơi này để đó từng hàng súng động nam giới. Mỏ nỉ cả đi lên trước, cầm lấy một cái súng lục tự động ném cho Tô Minh. Tô Minh lập tức luôn cuống tay chân tiếp lấy. 9mm súng lục tự động giăng nhọn, tầm bắn 300m, bổ sung chính là vật lý thức tinh phấn đạn dược, 15 phát dung lượng, thuộc về tương đối kinh điển một khoản. Mỏ nỉ cả đối với Tô Minh giới thiệu nói. Nha. Tô Minh cẩn thận cầm cẩn thận súng trả lời. Mỏ nỉ cả cầm lấy mặt khác một cái súng lục tự động, đối với sân tập bắn. Phía trước sân tập bắn mặt đất, vô căn cứ bắn ra từng cái đĩa ném, Mỏ nỉ cả lập tức nổ súng. Phanh phanh, từng cái đĩa ném bị đánh nát. Xa kích thời điểm, lực chú ý muốn tập trung, sau đó tính toán mục tiêu di động phương hướng, cùng với hoàn cảnh xung quanh biến số, ví dụ như lưng gió. Mỏ nỉ cả dạy Tô Minh. Tốt. Tô Minh cầm lấy súng lục chuẩn bị xa kích. Trước tiên đem chốt mở ra, khác biệt súng chốt khả năng sẽ có một chút khác biệt, thế nhưng chỉnh thể sẽ không có khác nhau quá nhiều. Mỏ nỉ cả 10 phần kiên nhẫn dạy bảo Tô Minh. Hơn 2 giờ về sau, Tô Minh tại Mỏ nỉ cả dạy bảo bên dưới, cầm một cái máy móc súng trường, đối với bia ngắm không ngừng bắn phá. Phanh phanh. Món nhỉ cả nhìn xem Tô Minh xạ kích chính xác kém như vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lên. Lúc này Tô Minh cầm trong tay súng băng đạn chống rỗng, thở dài nhẹ nhõm, thời khắc này ý đánh không cho phép, cũng là vô cùng phí tinh lực. Cảm giác thế nào? Món nhỉ cả mở miệng hỏi. Vẫn tốt chứ, bất quá ta không biết rõ, vì cái gì dẫn ta tới nơi này luyện súng. Tại cái này trong thành thị, nếu như sẽ không súng, ngươi là sống không xuống. Nơi này là thiên đường của tội phạm, tràn đầy bạo lực cùng huyết tinh, mỗi lúc trời tối đều tại người chết, súng là ngươi duy nhất có khả năng dựa vào. Minh Bạch. Tô Minh nhẹ gật đầu đáp. Tốt, súng liền luyện đến nơi này đi, chúng ta đi. Món nhỉ cả đối với Tô Minh nói. Tốt. Tô Minh lập tức đi theo Món nhỉ cả rời đi. Sau một lát, Món nhỉ cả mở ra siêu xe, mang theo Tô Minh tại thành thị trên đường phố bao tác. Tô Minh nhìn qua ven đường xẹt qua cảnh đường phố có chút xuất thần. Tòa thành thị này có phải là rất phồn hoa cùng xinh đẹp, so Vương Thành còn muốn ngăn nắp xinh đẹp. Món nhỉ cả mở miệng hỏi. Đúng thế. Có muốn hay không có chính mình một bộ phòng ở? Ách, đương nhiên nghĩ a, bất quá ta không có nhiều tiền như vậy. Ta đưa ngươi một bộ. Món nhỉ cả tiểu thư, có kiện sự tình ta có chút không biết rõ. Tô Minh do dự một chút hỏi. Tình huống như thế nào, hỏi đi. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ta tốt với ngươi, đó là bởi vì ngươi cứu ta một cái mạng, mệnh của ta có thể là rất đáng tiền. Món nhỉ cả không chút nào dây dưa dài dòng trả lời. A, thì ra là thế. Tô Minh xấu hổ trả lời. Tô Minh, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu a. Món nhỉ cả quay đầu nhìn hướng Tô Minh hỏi. Đúng vậy, mới vừa tốt nghiệp không sai biệt lắm thời gian một năm đi. Rất tốt, cũng coi là có văn hóa người, không giống ta không có văn hóa gì, từ nhỏ học tập liền không tốt, sẽ chỉ chém chém giết giết. Có văn hóa có làm được cái gì, đây không phải là sau khi tốt nghiệp vẫn là không tìm được việc làm, chỉ có thể mở xe đen. Tô Minh chứng chặt đàng hoàng nói mò nói. Món nhỉ cả nghe đến đó, quay đầu nhìn thoáng qua. Tô Minh có chút chột dạ trả lời. Ta chỗ nào nói sai sao? Không có, chúng ta đến, xuống xe đi. Món nhỉ cả đạp xuống phanh lại giảm tốc, đem xe ngừng đến một gian cửa hàng trước mặt. Tốt. Tô Minh lập tức mở cửa xe xuống xe. Bất quá coi hắn xuống, nhìn thấy trước mặt cửa hàng danh tự, lập tức giật mình, điểm đóng băng hình xăm. Thất thần làm gì, cùng ta đi vào. Món nhỉ cả đối với sững sờ Tô Minh hô. Tốt, bất quá tiểu thư. Chúng ta đến tiệm xăm làm gì? Người muốn hình xăm sao? Tô Minh vừa đi theo Món nhỉ cả đi vào trong, một bên dò hỏi. Không biết vì cái gì, hắn có loại thật không tốt dự cảm. Ta không văn, cho ngươi văn, tất cả gia nhập ám long hội người đều muốn hình xăm. Món nhỉ cả đơn giản sáng tỏ trả lời. Tô Minh nghe đến Món nhỉ cả lời nói, tâm lập tức một lộ bộ, quả nhiên càng lo lắng cái gì liền đến cái gì. Đúng lúc này, một tên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, quẹ chân lao đầu đi tới, khàn giọng mở miệng nói ra. Tam tiểu thư, ngươi đến. Bảo hệ gì, giúp hắn văn cái hắc long đâm thân, văn sinh đẹp điểm. Món nhỉ cả đối bảo hệ gì dặn dò. Bảo hệ gì nghe xong Món nhỉ cả lời nói, lộ ra khô héo răng nói. Tam tiểu thư yên tâm, vị tiểu huynh đệ này ngươi nghĩ văn ở nơi nào? Ách, có chỗ nào có thể tuyển chọn? Tô Minh mười phần nhức đầu hỏi. Bình thường đến nói đều là bả vai, cái cổ, trước ngực cùng sau lưng, đương nhiên phía dưới cũng được, liền nhìn ngươi nhịn được sao? Bảo hệ gì cười đối Tô Minh đề nghị. Tô Minh nghe đến đó, cũng là khỏe miệng giật một cái, thần sắc càng thêm xoắn xuýt. Lúc này thật phiền phức, nếu như không văn lời nói, khẳng định sẽ gây nên Món nhỉ cả cảnh giác, thế nhưng chính Tô Minh lại không nghĩ văn, thật chẳng lẽ muốn vì nhiệm vụ hy sinh? Sau lưng đi. Món nhỉ cả gặp Tô Minh nửa ngày không lên tiếng, trực tiếp thay hắn lựa chọn. Được rồi, phiền phức tiểu huynh đệ cởi áo ra, út sắp tấm này công tác trên giường. Bảo hệ gì cười nói với Tô Minh. Tô Minh cũng là có chút điểm đau đầu, bất quá hắn cũng không phải loại kia không quả quyết người, vẫn là cởi y phục xuống, út sắp công tác trên giường. Bảo hệ gì vươn tay sờ một cái Tô Minh sau lưng làn da, toét miệng vừa cười vừa nói. Không sai, làn da rất tốt, văn nhất định nhìn rất đẹp. Tô Minh nghe xong bảo hệ gì lời nói, khỏe miệng đều tại co rúm. Lúc này bảo hệ gì cầm lấy hình xăm công cụ, tiếp thông nguồn điện, đối với Tô Minh nói. Nam tốt, tuyệt đối đừng loạn động, không phải vậy sai lệch, ta cũng không chịu trách nhiệm. Đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi tam tiểu thư mang tới người, ta khẳng định cho ngươi văn thật xinh đẹp. Tốt. Tô Minh kiên trì trả lời. Nhưng mà liền tại bảo hệ gì chuẩn bị động thủ thời điểm, Tô Minh đột nhiên mở miệng hô. Ngừng. Làm sao vậy? Có vấn đề gì? Bảo hệ gì nheo mắt lại hỏi. Cái này hình xăm, về sau thời gian lâu dài, có thể hay không? Tô Minh ngẩng đầu hỏi thăm bảo hệ gì. Hắc hắc, ngươi là sợ phai màu đúng không? Yên tâm. Ta bảo hệ gì văn thần, tuyệt đối sẽ không phai màu, trừ phi ngươi bới tấm da này. Bảo hệ gì mười phần có lòng tin nói. Tô Minh nghe đến đó, lập tức thầm nghĩ trong lòng. Xong. Không có gì lo lắng đi, ta có thể bắt đầu sao? Bảo hệ gì hỏi lại lần nữa. Không đợi Tô Minh trả lời, Món nhỉ cả trực tiếp mở miệng nói ra. Bắt đầu văn đi. Được rồi, tiểu thư. Bảo hệ gì lập tức cầm lấy công cụ độc thủ. Tô Minh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị thản nhiên tiếp thu thời điểm. Ba đột nhiên toàn bộ cửa hàng trực tiếp cắt điện. Tình huống như thế nào? Món nhỉ cả hơi nhíu mày. Tô Minh vội vàng ngồi xuống, đè lên sự hoan hỉ trong lòng nói. Không biết, hình như bị cúp điện. Làm sao có thể, nơi này bao nhiêu năm không bị cúp điện? Món nhỉ cả mười phần nghi ngờ trả lời. Tam tiểu thư ngươi chờ, ta đi kiểm tra xuống. Bảo hệ gì nói xong liền đi kiểm tra xuống trong phòng không khí chốt mở cùng công tơ điện. Tô Minh cùng Món nhỉ cả yên tĩnh chờ đợi, đại khái mấy phút về sau, bảo hệ gì đi về tới, lắc đầu nói. Không phải đứt cầu dao, không biết cái kia địa phương tuyến đường xảy ra vấn đề, thời gian ngắn đoán chừng không sửa được. Ai a, vậy quá đáng tiếc, không có điện văn không được, chỉ có thể ngày khác. Tô Minh mặc xong quần áo, lộ ra vô cùng vẻ tiếc hận nói. Monica nghe đến đó, trực tiếp nói với Tô Minh. Đi. Tốt, chúng ta đi đâu? Tô Minh đi theo Monica sau lưng. Đi cái khác tiệm xăm, mảnh này chỉ là vực có hơn 50 nhà đâu, ta cũng không tin cửa hàng khác cũng mất điện. Monica đối với Tô Minh không có văn thành, dị thường nổi nóng. Tô Minh nghe đến Monica lời nói, da mặt nhịn không được co rúm một cái, bất quá hắn vẫn là vừa cười vừa nói. Làm sao có thể đều mất điện, nhiều như thế cửa hàng. Ân. Monica nghe xong Tô Minh lời nói, bực bội tâm lập tức hỏa hoãn không ít. Nhưng mà liền tại Monica mang theo Tô Minh, đi đến phụ cận một nhà tiệm xăm thời điểm. Bạch. Toàn bộ khu vực toàn bộ cắt điện. Từng người cửa hàng lão bản đi ra, mộng bức nghị luận. Tình huống như thế nào? Làm sao cúp điện? Không biết ta, có phải là chỗ nào tuyến đường tiêu? Tô Minh thấy cảnh này, cũng là có chút liền kinh ngạc, lập tức quay đầu vòng nhìn một phía. Lúc này hắn ở phía xa đầu hẻm nhỏ nhìn thấy Trương Dật, chỉ thấy Trương Dật thò đầu ra đối với hắn làm ok động tác tay, bày tỏ tất cả đều giải quyết. Tô Minh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên vẫn là người một nhà ra sức. Lúc này Monica hít một hơi thật sâu hô đi ra, sau đó đối với Tô Minh nói. Tính toán, hôm nay liền không văn. Vậy chúng ta trở về. Tô Minh hỏi dò. Hắn hiện tại thật có chút chột dạ, sợ nàng lại mang chính mình đi làm cái gì không tưởng tượng được sự tình. Không về, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt. Monica bình tĩnh nói. Tốt. Tô Minh vội vàng đáp ứng nói. Monica mang theo Tô Minh trở lại trên xe, rời đi phiến khu vực này. Sau nửa giờ, Monica lái xe đi tới một mảnh chật hẹp chen chúc khu dân cư, nàng dừng xe ở bên cạnh đường phố, sau đó xuống xe mang theo Tô Minh hướng khu dân cư đi. Tô Minh yên lặng đi theo sau Monica, toàn bộ hành trình không có mở miệng hỏi thăm. Rất nhanh Monica mang Tô Minh đi tới một cũ kỹ phòng ốc trước mặt, nàng lấy ra một cái chìa khóa mở cửa phòng nói. Vào đi. Tô Minh đi theo Monica đi vào. Hắn hiếu kỳ đánh giá trong phòng, bộ này phòng ốc diện tích không lớn, cũng chính là hơn 100 m. Bố trí đồ dùng trong nhà mặc dù rất sạch sẽ, thế nhưng có chút cũ kỹ. Chỉnh thể đến nói đây chính là một gian bình thường nhất phòng ốc. Lúc này Monica mang theo Tô Minh đi đến trong phòng, nàng đưa tay đặt tại nội bộ vách tường kim loại bên trên. Kèm theo thanh âm thanh thúy vang lên, bóng loáng vách tường kim loại rách ra, xuất hiện một cái hướng phía dưới cầu thang. Tô Minh nhìn xem một màn này, thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nơi này lại có mật đạo. Đi theo ta. Monica mang theo Tô Minh dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Mấy phần bên trong, hai người đi đến phần cuối, tầm mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Tô Minh nhìn qua đập vào mắt bên trong cảnh tượng, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trước mặt hắn là một mảnh màu vàng bãi cát, đất cát tinh tế mà mềm dẻo, ngũ thải ban lan vỏ sò vụn vặt lẻ tẻ rơi tại phía trên, tại tia sáng chiếu rọi xuống lóe ra khác biệt tia sáng. Tại bãi cát phía trước tọa lạc xã phải, trong suốt cỡ nhỏ hồ nhân tạo, mặt kính mặt hồ, thỉnh thoảng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Có phải là bị kinh hãi đến? Món nhỉ cả cởi xuống giày cùng bít ất, đi chân trần đi tại mềm dẻo trên bờ cát, hai tay chắp sau lưng, cảm giác hơi lạnh thanh phong. Có chút. Tô Minh khẽ gật đầu đáp. Đây là ta thích nhất địa phương. Cũng là chính ta bí mật chi địa. Ta từ nhỏ một mực mơ ước ấm áp bãi cát, rộng lớn vô ngần biển cả. Thế nhưng ta rất rõ ràng, đó là ta xúc động không thể thành địa phương, cho nên ta chế tạo nơi này. Monica quay đầu đối với Tô Minh lộ ra sang sảng nụ cười. Rất tốt. Tô Minh có thể thấy được Monica hoa rất nhiều tâm tư chế tạo nơi này. Mảnh này hồ nhân tạo cùng bãi cát, kỳ thật diện tích rất nhỏ, mà sở dĩ sẽ thoạt nhìn như vậy rung động, càng nhiều là dựa vào hương nghĩ đầu ảnh thiết bị, đặc thù chiếu sáng trang bị, cùng với không khí tuần hoàn trở thiết bị. Tô Minh, ngươi đọc sách nhiều, kiến thức cũng rộng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên là có thể, tiểu thư. Ngươi nói trên thế giới này thật sự có biển cả sao? Monica có chút xúc động mà hỏi. Tô Minh sau khi nghe được cũng là sửng sở, bởi vì ở cái thế giới này hắn cũng không có gặp qua biển cả. Tiểu thư, vũ trụ rộng lớn vô ngần, ta tin tưởng nhất định tồn tại. Tô Minh bình tĩnh nói. Tốt, chờ ta san bằng quỷ ảnh tu đạo hội, nhất định phải đi giải mộng. Monica lộ ra vẻ tươi cười nói. Đúng lúc này, Monica điện thoại đột nhiên chấn động, nàng lấy ra điện thoại tiếp lên nói. Đợi gì có chuyện gì sao? Ngươi nói cái gì? Các ngươi chờ lấy ta đến ngay. Monica thần sắc đột biến, nàng cùng tợ gì trò chuyện không có vài câu, liền vội vàng cúp điện thoại. Tô Minh nhìn thấy nơi này, lập tức cảm thấy không ổn, hẳn là xảy ra chuyện rồi, vì vậy mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian về bỏ hoang công xưởng. Monica vội vã hướng xoay tròn cầu thang đi đến. Tô Minh tranh thủ thời gian đi theo sau Monica. Không lâu sau đó, Tô Minh lái xe mang theo Monica, một đường nhanh như chớp chạy tới bỏ hoang công xưởng. Nhanh lên nữa. Monica sốt ruột bất an thúc giục nói. Tô Minh lập tức tăng thêm tốc độ, vượt qua ven đường chạy chiếc xe. Sau nửa giờ, Tô Minh mở ra siêu xe trở về bỏ hoang công xưởng. Tô Minh thắng gấp, đông nhiên đánh một vòng vô lăng, chỉnh chiếc siêu xe hoành dừng lại. Monica cùng Tô Minh bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai người tâm chìm đến đáy cốc. Toàn bộ bỏ hoang công xưởng khắp nơi đều là giao chiến vết tích, trên mặt đất nằm từng cỗ thi thể, những thi thể này có ám long hội, cũng có quỷ ảnh tu đạo hội, tràn diện vô cùng mãnh liệt. Tiểu thư, do gì, mẹ đặc biệt, bài sở đám người nhộn nhịp xuống tới. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Monica mười phần phẫn nộ mà hỏi. Tiểu thư, người đi không bao lâu, chúng ta liền bị quỷ ảnh tu đạo hội người đánh lén, chết thật nhiều huynh đệ. Do gì đỏ hồng mắt giải thích nói. Hỗn đản. Monica tay trái nắm thành quả đấm, xương khanh khách rung động. lúc này Bạch Sơ đột nhiên giơ tay lên trúng đạn cửa ra vào, trực tiếp chỉ hướng Tô Minh. Tô Minh cũng là khẽ giật mình, mẹ hạng nhất người cũng là cả kinh. "Bạch Sơ, ngươi làm cái gì?" Monica mười phần căm tức hỏi. "Tiểu thư, chúng ta cái này cứ điểm vẫn luôn rất an toàn, mà còn tại chỗ này đều là hiểu tận gốc dễ huynh đệ, thế nhưng từ khi ngươi mang người này tới đây, phụ cận liền bắt đầu xuất hiện một chút khuôn mặt xa lạ. Người này tuyệt đối là nội ứng, là hắn ban chúng ta, hại chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy." Bạch Sơ phẫn nộ trách mắng nói. "Có đạo lý, chính là từ hắn đến về sau, chúng ta mới xảy ra chuyện. Hắn chính là nội ứng." Bạch Sơ nói không sai, tuyệt đối là hắn bán chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không bị đánh lén. Ở đây không ít người, nhộn nhịp giơ súng lên cửa ra vào đối hướng Tô Minh. "Đem súng đều để xuống cho ta." Monica thấy mọi người đem họng súng đối hướng Tô Minh, mười phần phẫn nộ quát. "Tiểu thư, hắn cứu ngươi bất quá là vì đánh vào nội bộ, từ đó triệt để trừ bỏ chúng ta Ám Long hội, ngươi không thể để hắn lừa gạt." Bạch Sơ cắn răng nói. "Ta lặp lại lần nữa, bỏ súng xuống." Monica không thể nghi ngờ hô. "Không nghe thấy sao? Tiểu thư để các ngươi thả xuống." Mẹ đặc biệt cùng tợ gì đối với bên cạnh huynh đệ hô. Trong lúc nhất thời bị cừu hận làm cho hôn mê đầu mọi người, nhột nhịp cầm trong tay súng thả xuống. Bài sờ gặp tất cả mọi người thả xuống, mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể đủ đem súng thả xuống. Tô Minh nhìn xem để súng xuống mọi người, cũng không có bao nhiêu nổi nóng. Kỳ thật bọn họ có loại này phản ứng rất bình thường, dù sao một cái đoàn thể thật tốt, đột nhiên gia nhập một người mới, lập tức liền xảy ra vấn đề, đừng quản có chứng cứ hay không, 89 phần 10 chính là cái này tân nhân có vấn đề. Trên thực tế đám người này thật đúng là không có đoán sai, hắn đúng là có vấn đề, chỉ bất quá không phải đối địch mà thôi. Bất quá sự tình náo đến tình trạng này, Tô Minh cũng không muốn để bọn nhỉ cả khó xử. Dù sao nàng đối với chính mình vẫn là rất không tệ, vì vậy liền chủ động mở miệng nói ra. "Tiểu thư, tất nhiên tất cả mọi người không tin ta, vậy ta đi thôi." Món nhỉ cả vừa định muốn mở miệng giữ lại Tô Minh, lúc này Bạch Sơ, mẹ hạng nhất người nộn nhịp ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Trong lúc nhất thời món nhỉ cả lời vừa tới miệng ngừng lại, rơi vào khó mà lựa chọn hoàn cảnh. Nàng mười phần khẳng định Tô Minh không phải phản đồ, cũng không tin hắn là loại kia người, nàng tự nhận là chính mình nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Thế nhưng bây giờ hoài nghi hạt giống đã gieo xuống, tất cả huynh đệ tỷ muội đều không tin nhiệm hắn, nếu như cưỡng ép giữ lại, sẽ đả thương mọi người. Nghĩ tới đây, Monica hít một hơi thật sâu nói: "Ngươi đi đi. Tốt, đây là ngươi chìa khóa." Tô Minh đem chìa khóa xe đưa ném cho Monica, sau đó quay người rời đi. Thế nhưng không đợi Tô Minh đi ra mấy bước, Monica đột nhiên mở miệng hô: "Chờ chút." Tô Minh nghi ngờ quay đầu nhìn hướng Monica, chỉ thấy Monica đem chìa khóa ném cho Tô Minh nói: "Xe đưa ngươi, ngươi lái đi đi." "Tốt." Tô Minh tiếp lấy chìa khóa xe, hơi mẩn ra trả lời. Monica yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn qua Tô Minh lên xe rời khỏi nơi này. Đa não tinh hải, khu trung lập Phật tử tạ quốc cảnh bên trong số hiệu GSR-421 hào không người hành tinh. Một chỗ ẩn nấp trụ sở bí mật, bí ngữ đặc thù trong phòng thí nghiệm. Kèm theo một tiếng to lớn bạo tạc, thật dày cửa kim loại bị oanh mở. A, từng người trên người mặc màu trắng nghiên cứu phục tiến sĩ, thấp thỏm lo âu nhìn hướng bị nổ mở cửa kim loại. Đông đảo mặc đời hai trọng hình xương vỏ ngoài bọc thép, được phun vẻ thứ ba bờ lũy phèn quân đoàn tiêu chí binh lính đế quốc và bảo, đem họng súng đen nhắm ngay bọn họ. Ha ha. Kèm theo một đạo phách lối tiếng cười, một tên trên người mặc đời thứ ba xương vỏ ngoài bọc thép liệt diễm, mái tóc màu vàng nóng, sống mũi cao thẳng, làn da rất trắng quý tộc thanh niên đi đến. "Lệ ông đại nhân, nơi này chính là Phật tử Tạ Quốc phòng thí nghiệm bí mật." Một tên ánh mắt lăng lệ, làn da thô ráp, trên mặt đều là dữ tợn nam tử trung niên mở miệng nói ra. Lệ ông đảo mắt một vòng trong phòng thí nghiệm bộ, lập tức nhìn thấy nội bộ tọa lạc ba cái to lớn thủy tinh hình trụ tròn vật chứa. Chỉ thấy ba cái kia thủy tinh hình trụ tròn vật chứa bên trong, gò bó ba cái khác biệt hình thái loại bốn chỉ làm mì. Những này ba cái chỉ làm mì, xấu xí trên thân thể, khảm vào từng cây máy móc ức chế truy đâm, bộ phận vị trí đã lắp đặt kim loại cấu kiện. Rất rõ ràng nơi này là một cái máy đời 4 nghiên cứu chế tạo phòng thí nghiệm, bán thành phẩm đời thứ tư sinh vật cơ giáp. Lúc này lập công lớn, Kệ Ả Nụ bắt lấy bọn hắn. Lệ ổng vô cùng hưng phấn nói: "Ngươi dám, nơi này là liên bang phòng thí nghiệm." Lúc này một tên trên mặt đều là đốm đen cùng nếp nhăn, thần sắc uy nghiêm, mặc màu trắng nghiên cứu phục lao đầu đứng ra, cáo kỉnh quát: "Liên bang, ngươi coi ta là hủ lớn. Nơi này rõ ràng chính là Phật tử Tạ Quốc phòng thí nghiệm." Lệ ổng khinh thường trả lời: "Vừa rồi một đường giết đi vào, xử lý tất cả thủ vệ đều là Phật tử Tạ Quốc, hiện tại nói với hắn nơi này là liên bang phòng thí nghiệm. Nơi này chính là liên bang phòng thí nghiệm, ta là chính phủ liên bang cao cấp nghiên cứu tiến sĩ, Kiêm Thiên Khung Chi thành phía trước thủ tịch nghiên cứu tiến sĩ Cỏ Lìn." Cỏ Lìn tiến sĩ chém đinh chặt sắt nói. Lệ ông nghe đến Cỏ Lìn lời nói, cũng là hơi nhíu mày, quay đầu nhìn hướng Kệ Ả Nụ phó đội trưởng. "Ngươi không phải nói nơi này là Phật tử Tạ Quốc phòng thí nghiệm sao? Vì sao lại có người của liên bang tại chỗ này?" "Lệ ông đại nhân, nơi này chính là Phật tử Tạ Quốc phòng thí nghiệm." Kệ Ả Nụ phó đội trưởng lạnh lẽo trả lời. "Sự thật phòng thí nghiệm này là Phật tử Tạ Quốc cùng liên bang cộng đồng nắm giữ, một cái phụ trách bỏ vốn cùng bảo an nhân viên, một cái phụ trách ra kỹ thuật. Mà cái này có liền tiến sĩ tại liên bang nghiên cứu khoa học giới bên trong vô cùng nổi danh, có rất cao địa vị." Lệ ông nghe đến đó, suy tư một cái, lập tức lộ ra sán lạn nụ cười. "Ta thật là hồ đồ rồi, nơi này chính là Không Liệt Tháp Quốc phòng thí nghiệm. Đều cho nghe cho kỹ, đem cái kia ba đài bán thành phẩm sinh vật cơ hội cùng nghiên cứu tư liệu, còn có Phật tử Tạ Quốc nhân viên nghiên cứu toàn bộ mang đi. Đến mức những này tự xưng người của liên bang, toàn bộ đổi đi." "Phải." Tại ngoài sân thuộc nhộn nhịp đáp. Liên tại Lệ ổng thuộc hạ muốn lên phía trước thời điểm, có liền tiến sĩ đỏ hồng mắt quát: Dừng tay, đây đều là liên bang đồ vật, các ngươi nếu là dám động, liên bang sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Có cái gì không dám, phản đối giả chết. Kệ Án Đủ trực tiếp giơ tay lên bên trong súng laser bóc cỏ, bắn ra một vệt sáng, tại chỗ đem có lìn tiến sĩ ngực xuyên thủng bắn giết. Ách có lìn tiến sĩ lập tức con mắt trợn thật lớn, không dám tin ngã xuống. Ở đây nghiên cứu tiến sĩ, không quản là phật tử tạ quốc, vẫn là liên bang đều sợ ngây người. Trên thực tế bị kinh ngạc đến ngây người không chỉ là bọn họ, Lệ ổng đội trưởng khiếp sợ quay đầu nhìn hướng Kệ Án Đủ phó đội trưởng. Kệ Án Đủ, ai bảo ngươi giết hắn? Quân đoàn trưởng có lệnh, không cho phép đổ sát người của liên bang. Lúc này Kệ Án Đủ đầy mặt cuồng nhiệt trả lời. Tất cả vì đế hoàng, phàm là dám ngăn cản đế hoàng người, đều phải chết. Ngươi điên rồi sao? Lệ ổng kinh sợ vô cùng mắng. Kệ Án Đủ quay đầu nhìn hướng Lệ ổng, cuồng nhiệt mở miệng nói ra. Vậy ngươi cũng có thể chết đi. Hiu. Kệ Án Đủ đột nhiên giơ tay lên bên trong súng laser, một thương xuyên thủng Lệ ổng đội trưởng đầu, gọn gàng mà linh hoạt đem xử lý. Lệ ổng trực tiếp ngã xuống, đến chết thời điểm, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Lúc này đứng tại Kệ Án Đủ sau lưng thuộc hạ, lại lặng lẽ nhìn xem một màn này. Hiện trường đông đảo nghiên cứu tiến sĩ, con mắt trợn thật lớn, đầu vang óng ngọng. Bọn họ hoàn toàn làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, những quân đế quốc này binh sĩ vậy mà đem dẫn đầu đội trưởng xử lý. Lúc này Kệ Án Đủ mang theo thuộc hạ, cùng nhiệt hướng về những này nghiên cứu tiến sĩ đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Đông đảo nghiên cứu tiến sĩ hoảng sợ mở miệng nói. Làm gì? Giết bọn hắn. Vì đế hoàng. Kệ Án Đủ cùng nhiệt vô cùng, hô to khẩu hiệu, kéo trong tay cò súng. Từng người thuộc hạ đi theo nổ súng. Hiu. Hiu. Từng đạo chùm sáng bắn ra, đem tất cả mọi người ở đây nhân viên bắn giết. Đỏ thắm máu tươi, lập tức nhuộm đỏ toàn bộ băng lãnh kim loại mặt đất. Đợi đến tàn sát xong, Kệ Án Đủ trên mặt cùng nhiệt thần sắc dần dần rút đi. Lúc này một tên mặc màu trắng nghiên cứu phục, mang theo kính đen, hình dạng phổ thông thông thanh niên, từ trong góc đi ra. Kệ Án Đủ phó đội trưởng quay đầu nhìn hướng thanh niên trước mắt, trầm giọng nói: "Chuyện kế tiếp, liền nhờ ngươi." "Tốt, đi nhớ, chính giữa đoạn kia hình ảnh muốn bóc rơi. Yên tâm, ta tất cả đều sẽ xử lý tốt, lên đường bình an." Thanh niên đối với Kệ Án Đủ đi lễ. "Ân." Kệ Án Đủ phó đội trưởng đối với thanh niên chào một cái, sau đó mang theo thuộc hạ quay người rời đi. Bọn họ đi ra nổ tung cửa lớn, một lần nữa leo lên cơ giáp chờ đợi đóng quân phụ cận liên bang cứu viện bộ đội tới. Không lâu sau đó, từng chiếc treo liên bang cờ sĩ cấp 5 chiến hạm xuyên phá thật dày tầng mây, xuất hiện tại bị công phá phòng thí nghiệm trên không. Từng cái cửa đang xuất mở ra, giống như bầy ong cơ giáp chen chúc bay ra ngoài, tại một đài ảnh sát giả xạ đột kỳ nở cơ giáp dẫn đầu xuống, hướng về phòng thí nghiệm rơi xuống. Bành! Từng đài cơ giáp trùng điệp rơi vào phòng thí nghiệm căn cứ lối vào. Lúc này cửa ra vào trông coi 30 đài đợi hai cơ giáp hôi chuẩn, không chút do dự nghi, đối với rơi xuống liên bang cơ giáp phát động công kích. Hiu! Hiu! Từng đạo chùm sáng bắn tới. Âm ầm nháy mắt mấy đài thiết vệ tại chỗ bị đánh nổ. Dẫn đầu đội trưởng Đường Lộ lập tức đều hôn mê, những quân đế quốc này cũng dám công kích bọn họ. Sau đó hắn lấy lại tinh thần, phẫn nộ ra lệnh: "Thiên sứ nó, dám công kích chúng ta, cho ta đánh." Từng đài thiết vệ đối với trông coi quân đế quốc, bắn ra từng đạo trùng sáng. Nguyên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trông coi cửa lớn quân đế quốc trong khoảnh khắc liền bị đánh nổ. Cùng ta hướng. Đường Lộ mang người xông vào trong căn cứ. Làm bọn họ vọt tới nội bộ ở ngoài phòng thí nghiệm trung chuyển đại sảnh lúc, đối diện đụng phải Kệ Án Đủ phó đội trưởng đám người. "Các ngươi?" Đường Lộ vừa định muốn mở miệng chất vấn Kệ Án Đủ đám người, vì cái gì tập kích bọn họ thời điểm? "Vì đế hoàng, giết cho ta." Kệ Án Đủ hô to cùng nhiệt khẩu hiệu, dẫn theo đông đảo thuộc hạ đối với Đường Lộ đám người phát động công kích. Âm ầm từng đài thiết vệ né tránh không kịp nháy mắt bị oanh sát, liền Đường Lộ ảnh sát giả xạ đột kỳ nở cơ giáp đều chịu một pháo. "Thảo, giết bọn hắn cho ta." Đường Lộ thấy đối phương triệt để bạch mặt, lập tức đỏ hồng mắt nổi giận quát. Ở đây liên bang nhóm cơ giáp khi nghe đến Đường Lộ mệnh lệnh, nhộn nhịp xông đi lên, vây đánh Kệ Án Đủ đám người. Kệ Án Đủ đám người đối với số lượng đông đảo liên bang cơ giáp, không chỉ đều không có e ngại, mà là không muốn mạng nên chiến. Phạm La bị trọng thương thuộc hạ, không chậm trễ chút nào khởi động tự bạo trang bị, trực tiếp nhào về phía liên bang cơ giáp. Âm ầm to lớn bạo tạc không ngừng dâng lên, đến mức Kệ Án Đủ càng là điên cuồng bay thẳng Đường Lộ, tự tìm cái chết. Đường Lộ nên đón tiếp lấy, huy động xong đem hạt căn bản giao quân dụng chém về phía Kệ Án Đủ. Cả hai đụng vào nhau, chùm sáng hạt căn bản văng khắp nơi ra, cả hai lực lượng tương đương cầm cự được. Bất quá đáng tiếc là Đường Lộ mang người thực sự là quá nhiều, từng đài thiết vệ cùng thanh dược cơ giáp đối với Kệ Án Đủ mãnh liệt xạ kích. Kệ Án Đủ chỉ có thể mở ra năng lượng bình chướng. Nháy mắt dày đặc chùm sáng đánh vào năng lượng bình chướng bên trên, toàn bộ năng lượng bình chướng lập tức lung lay sắp đổ, cuối cùng vỡ vụn ra. Kệ Án Đủ đông nhiên điều khiển cơ giáp lực lượng bộc phát, cưỡng ép chấn khai Đường Lộ, phóng tới vây công hắn cơ giáp. Hắn huy động trong tay đỏ tươi trường thương quét ngang qua, đem từng đài cơ giáp quét bay đi ra. Lúc này Đường Lộ nắm lấy cơ hội bạo khởi, điều khiển ảnh sát giả xạ đột kỳ nở cơ giáp xông đi lên, toàn lực một đao chém về phía Kệ Án Đủ. Kệ Án Đủ điều khiển cơ giáp xoay người lại đón đỡ, chỉ tiếc hắn động tác chậm một nhịp. Giang giáp. Đường Lộ một đao chạm tại huyết chuẩn cơ giáp trên lực, khoang điều khiển tính cả Kệ Án Đủ bị đánh mở, máu tươi chảy xuôi đi ra, nhỏ xuống tại trên mặt đất. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tất cả quân đế quốc toàn bộ chết trận. Chương 318, thù mới hận cũ, năm hợp nhất, chương 318, thù mới hận cũ, năm hợp nhất, đà nào tinh hải thành cả mỏ đèn kỳ. Lúc chạm vào tối, Tô Minh mở ra siêu xe rời đi bỏ hoang công xưởng, chạy tại rộng rãi trên đường. Lúc này hắn nhìn thấy ven đường ngồi xổm hai tên sách theo giường, mặc áo khoác thân ảnh. Tô Minh lập tức phanh lại ngừng lại, sau đó đem xe đổ về đến hai người kia trước mặt. Hai người này không phải người khác chính là Trương Dật cùng Gạ, hai người cười hì hì hô. Lớp trưởng, lên xe. Tô Minh lườm hắn bọn họ một cái nói. Liên một vị trí hai chúng ta làm sao ngồi a? Trương Dật cùng Gạ nhìn xem tay lái phụ, một mặt sầu muộn mà hỏi. Các ngươi sẽ không ôm ngồi a? Tô Minh tức giận nói. Cũng là. Tiểu An ngươi ngồi xuống mặt đi. Bất quá, tuyệt đối đừng đâm ta a. Trương Dật suy nghĩ một chút, đối với Gạ nói. Lúc này Tô Minh lập tức sắc mặt âm trầm xuống nói. Đến cùng lên hay không lên xe? Không lên ta liền đi. Ha ha, lập tức. Trương Dật cùng Gạ vội vàng bên trên xe thể thao. Wow, cái xe này không tệ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lớp trưởng, ngươi làm sao chính mình đi ra? Chẳng lẽ là bị phú bà từ bỏ? Trương Dật cười ha hả hỏi. Đúng a, cái xe này sẽ không phải là nàng cho ngươi tiền chia tay a. Hằng Gạ cũng đi theo nháy mắt ra hiệu nói. Các ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Có tin ta hay không đem các ngươi ném tới bên đường? Tô Minh nhức đầu trả lời. Khu khu, chỉ đùa một chút mà thôi, bất quá lớp trưởng, ngươi thật bị đuổi ra ngoài. Ân, thời khắc mấu chốt xảy ra chút vấn đề. Bất quá chuyến này thu hoạch cũng là rất nhiều, ít nhất tình huống sáng suốt. Động thủ người 89 phần 10 là quỷ ảnh tu đạo hội người, mà còn ta còn làm rõ ràng một việc, ạ và hộp vương quốc cũng không có dính vào, cũng liền nói chúng ta thật động thủ thời điểm, sẽ không bị toàn bộ quốc gia bộ đội vây quét. Vậy chúng ta là không phải có thể động thủ? Hằng Gạ thử hỏi. Làm sao động thủ? Hiện tại còn có mấy vấn đề không có làm rõ ràng. Vấn đề gì? Đầu tiên cái này quỷ ảnh tu đạo hội phía sau đến cùng là ai đang ủng hộ, nếu như là thành chủ lời nói, chúng ta liền muốn làm tốt bị toàn bộ thành binh lực vây đánh. Nếu như là quân đế quốc lời nói, cái kia càng thêm khó giải quyết. Còn có một cái càng vấn đề chí mạng, chúng ta người bị trói ở nơi nào, bị cấp đồ vật giấu kín ở đâu. Tô Minh nói thẳng ra vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dật trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút mà hỏi. Để ta suy nghĩ một chút, ta lúc đầu nghĩ đến tiềm phục tại Ám Long hội, hỏi thăm quỷ ảnh tu đạo hội tin tức. Sau đó lại mượn nhờ Ám Long hội lực lượng, rút ra quỷ ảnh tu đạo hội. Kết quả đều bị trận này tập kích quá nhiều. Tô Minh cao mày nói. Ai? Trương Dật cùng Ngực Gạ tiếc hận nói. Đúng lúc này Tô Minh đột nhiên bỗng nhiên giẫm mạnh phanh lại, che tại tay lái phụ Trương Dật cùng Ngực Gạ, trực tiếp đâm vào kính chắn gió bên trên. Ta đi, lớp trưởng ngươi làm cái gì? Không cần như thế trả thù chúng ta a. Trương Dật che mũi nói. Nói mò gì, hoàng thức ăn. Tô Minh dồn sức đánh vô lăng, trực tiếp quay đầu đi ngược chiều. Ta đi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Dật hai người mộng bức mà hỏi. Quỷ ảnh tu đạo hội người, vì cái gì giữa ban ngày tập kích bỏ hoàng công xưởng? Chẳng lẽ liền vì giết chút người cho hạ giận? Tô Minh đối với Trương Dật hai người. Chờ một chút, bọn họ sẽ không phải cố ý tập kích bỏ hoàng công xưởng, dẫn cái kia phú bà trở về đi. Trương Dật lập tức kịp phản ứng nói. Không sai, 89 phần 10 là dạng này, các ngươi mang vũ khí sao? Tô Minh hỏi thăm Trương Dật hai người. Mang theo, vũ khí thông thường, tháo dỡ súng ngắm đều có. Hằng Gạ đối cái này Tô Minh nói. Rất tốt. Tô Minh điểm mở xe tải điều khiển màn hình, phóng to toàn bộ khu vực bản đồ, rất nhanh khóa chặt một tòa cao ốc. Tòa này cao ốc khoảng cách bỏ hoang công xưởng thẳng tắp khoảng cách có 2.6 km. Hắn lái xe, hướng về tòa kia đại lâu chạy đi. Không có bao lâu, Tô Minh ba người liền chạy tới địa phương, đây là một tòa hơn 100 mét cao văn phòng. Tô Minh dừng xe xong, mang theo Hằng Gạ hai người đi vòng qua cửa sau. Ba người lặng lẽ tiến vào văn phòng, bọn họ không có ngồi thang máy, mà là đi an toàn cầu thang đi tới tầng cao nhất sân thượng. Hằng Gạ lập tức mở ra giường, bắt đầu lắp ráp súng ngắm. Tô Minh đối với Trương Dật nói, "Kính viễn vọng cho ta." "Tốt." Trương Dật lấy ra có rối kính viễn vọng một lỗ đưa cho Tô Minh. Tô Minh cầm lấy kính viễn vọng, tự ly xa quan sát bỏ hoàng công xưởng khu vực phụ cận. Nhưng mà bởi vì sắc trời dần dần tối xuống nguyên nhân, căn bản nhìn không rõ lắm. Hắn điều đi kính viễn vọng nhìn ban đêm công năng tiến hành điều tra, rất nhanh liền phát hiện mờ ám. Hắn phát hiện có rất nhiều bóng người hướng về bỏ hoàng công xưởng bọc đánh đi qua. Đồng thời bỏ hoàng công xưởng phụ cận từng cái trạm gác ngầm bị đối phương lén lút sờ rơi. Mà còn Tô Minh còn nhìn thấy rất nhiều chiếc cỡ lớn đặc thù dương trang thức xe vận tải. Loại này chiếc xe bình thường dùng cho vận tải đặc thù cỡ lớn thiết bị, vận tải thông thường cơ giáp căn bản không nói chơi. Rất rõ ràng đối phương là hướng về phía bỏ hoang công xưởng đi, vì chính là đem toàn bộ bỏ hoang công xưởng rút ra. Nghĩ tới đây, Tô Minh di động kính viễn vọng nhìn hướng bỏ hoang công xưởng, bất quá cũng không có nhìn thấy mọ nhỉ cả cùng mẹ hạng nhất người. Bọn họ hẳn là trong kho hàng cứu chữa thụ thương đồng bạn, căn bản là không có phát giác nguy hiểm sắp đột kích. Nghĩ tới đây, Tô Minh lập tức nheo mắt lại nói: "Hằng Gạ, súng ngắm cho ta." "Tốt, lớp trưởng." "Ta thanh này súng ngắm gọi là yên lặng sứ giả, nổ súng động tĩnh phi thường nhỏ, thế nhưng uy lực siêu cường, liền xem như đời hai xương vỏ ngoài bọc thép đều không nhất định chịu đựng được. Đây chính là gia gia ta tặng cho ta trưởng thành lễ vật." Hằng Gạ đem lắp ráp tốt súng ngắm đưa cho Tô Minh nói. "Không sai." Tô Minh tiếp nhận súng ngắm nhìn thoáng qua tán dương. Bỏ hoang trong nhà máy, Mọ Nhĩ Cả ngồi xổm trên mặt đất, xử lý một tên thủ hạ vết thương, nàng ngẩng đầu đối với Tợ Dị hô: "Cầm cầm máu đông vải tới, nhanh." "Tốt." Tợ Dị vội vàng từ hòm thuốc chữa bệnh, lấy ra một bao cầm máu đông vải đưa cho Mọ Nhĩ Cả. Mọ Nhĩ Cả trực tiếp mở ra, lấy ra cầm máu đông vải đặt ở trên vết thương để lại, chậm lại chảy máu. Đúng lúc này, nhà kho một cánh cửa sổ đột nhiên bị viên đạn xuyên qua. Toàn bộ thủy tinh nháy mắt vỡ nát. "Tiểu thư cẩn thận, có tay bắn tỉa." Tờ Dị đám người nhất thời kinh hãi, vội vàng bảo hộ ở Mọ Nhĩ Cả bên cạnh. Một giây sau, lại một cánh cửa sổ bị đánh nát, ngay sau đó sát bên cửa sổ cũng bị bắn tỉa đánh nát. Mọ Nhĩ Cả nhìn qua từng cái bị đánh nát cửa sổ, lập tức kịp phản ứng. Tay súng bắn tỉa này rõ ràng cũng không phải là vì bắn giết bọn họ, đối phương không ngừng bắn tỉa cửa sổ, rõ ràng chính là đang nhắc nhở bọn họ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mọ Nhĩ Cạ lập tức mở miệng nói: "Không tốt, quỷ ảnh tu đạo hội người cũng không có rút lui, bọn họ đang chờ ta trở về." Mẹ Hạng Nhất người nhất thời kịp phản ứng, đối với huynh đệ khắc quát: "Đi cảnh giới, nhanh, chúng ta lên máy bay giáp." Mọ Nhĩ Cạ mang theo mẹ Hạng Nhất người hướng về nhà kho bên trong phóng đi. Làm bọn họ xông vào nhà kho bên trong không bao lâu, liền nghe phía ngoài chuyển đến mãnh liệt giao chiến âm thanh. Ngay sau đó từng đại thiết vệ cùng viêm kỵ vào, bắt đầu đại sát đặc sát. Bất quá không bao lâu, Mọ Nhĩ Cạ liền điều khiển cơ giáp đợi ba truy phong giả sợ tòm trả rẻ mang theo mẹ Hạng Nhất người lao ra. Mọ Nhĩ Cạ điều khiển cơ giáp nâng lên tay trái kích hoạt tần nấp thức pháo laser, một pháo vanh đi qua trọng thương một đại thiết vệ cơ giáp, ngay sau đó cao tốc đánh út về phía những địch nhân khác. Nơi xa trên nhà cao tầng, Tô Minh nhìn xem hôn chiến bỏ hoang công xưởng, quay đầu đối với Hằng Gà nói: "Chúng ta đi thôi." "A, không lưu lại nhìn xem sao? Vạn nhất bọn họ không có đánh qua đâu." Trương Dật nghi ngờ hỏi: "Nơi này không an toàn, nhất định phải lui." Mà còn từ bọn họ bại lộ một khắc này bắt đầu, tập kích bất ngờ liền thất bại. Mọ Nhĩ Cạ cho dù đánh không lại bọn hắn, nàng điều khiển máy đợi ba tùy thời có thể rút lui. Còn có phiến khu vực này là Ám Long hội địa bàn, tập kích bất ngờ quỷ ảnh tu đạo hội nhân viên nếu như thời gian ngắn bắt không được Mọ Nhĩ Cạ, phụ cận chi viện sẽ liên tục không ngừng chạy tới, cho nên không có gì để mắt. Tô Minh tỉnh táo phân tích nói: "Có đạo lý, vậy chúng ta đi." Trương Dật cùng gã gật đầu đáp. Tô Minh lập tức mang theo hai người rời đi sân thượng, trở về trong xe rời đi nơi này. Hơn một giờ về sau, Tô Minh ba người lái xe trở lại khách sạn Nguyên Nguyên, bọn họ đi tới tầng 2 số 4 cửa gian phòng. Thùng thùng Trương Dật gõ cửa một cái phi: "Người nào?" Trong phòng lập tức truyền đến Hạ Mù cảnh giác cấm thanh: "Là chúng ta." Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Mù sau khi nghe được, mừng rỡ mở cửa phòng: "Lớp trưởng, các ngươi cuối cùng trở về. Tất cả còn tốt chứ? Có xảy ra vấn đề gì sao?" Tô Minh đi vào trong nhà dò hỏi. "Rất tốt, không có chuyện gì." Hạ Mù gãi đầu một cái trả lời. Lúc này Mị Cổ nhìn thấy Tô Minh đám người trở về, thở dài nhẹ nhõm nói: "Cảm ơn trời đất, các ngươi cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện đây." "Chúng ta rất tốt." Trương Dật tự tin nói. "Vậy các ngươi tìm tới tiến sĩ cùng đồ vật hạ là không?" "Không có." Hàng Ga lắc đầu trả lời. Lúc này Tô Minh đảo mắt một vòng gian phòng, cau mày mà hỏi: "Dù ý bọn họ đâu?" "Không biết, bọn họ ngày đó đi ra điều tra liền không có trở về." Mị Cổ đội vàng giải thích nói. "Không đúng, nhiều ngày như vậy, bọn họ vậy mà không ai trở về qua, nói không chừng là xảy ra chuyện." Tô Minh nghe đến Mị Cổ lời nói, trong lòng nhất thời phát hiện ra dự cảm không tốt. Dưới tình huống bình thường, dù ý ba người không quản điều tra đến manh mối không, khẳng định lại phái một người trở về, hỏi một chút bọn họ bên này tiến triển. Thế nhưng nhiều ngày như vậy cũng chưa trở lại, 89 phần 10 là xảy ra vấn đề. "Không phải chứ, ba người bọn hắn sẽ không cũng bị nắm lấy a?" Trương Dật cùng Ngạc Ga kinh ngạc nói. "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Minh trầm giọng hỏi ngược lại. "Xong, bên này còn không có điều tra ra vấn đề điểm mấu chốt, lại góp đi vào ba người." Trương Dật một bàn tay đập vào trên mặt, xin không thể luyến nói. "Vậy làm sao bây giờ?" Bị cậu nghe đến bọn hắn, càng thêm tuyệt vọng. "Nơi này không thể ở nữa, nhất định phải đổi chỗ." Tô Minh rất thẳng thắn đối Mị Cổ mấy người nói. "Vì cái gì? Chẳng lẽ học tỷ hòa học trưởng còn có thể bán đứng chúng ta?" Hằng Ga mộng bức mà hỏi. "Bọn họ sẽ không bán chúng ta, thế nhưng địch nhân không sớm thì muộn sẽ sờ qua đến, cho nên muốn đổi địa phương." Tô Minh thuyết minh sơ qua bên dưới nguyên nhân. "Vậy chúng ta đổi đi nơi nào?" Mị Cổ mười phần khẩn trương hỏi. Tô Minh trầm ngâm một phen, liền mở miệng nói: "Đi thế lực khác địa bàn, ngẫu nhiên tìm một nhà không đáng chú ý khách sạn và ở liền được." "Tốt." Hằng Ga mấy người cũng không có càng tốt chú ý, chỉ có thể đồng ý nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, ngay sau đó vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng. Có người gõ cửa, sẽ không phải là dù ý bọn họ trở lại đi. Mị Cổ mừng rỡ nói. Không đúng, không phải dù ý bọn họ, tiếng bước chân rất lộn xộn, rất rõ ràng ngoài cửa rất nhiều người. Tô Minh ngay lập tức phát giác được nguy hiểm, nhẹ giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dật mấy người thần kinh căng cứng hỏi. Trương Dật, ngươi cái gì đều không cần làm bảo vệ Mị Cổ, Hạ Mù, Hàng Gà chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta trước chỉ hoãn chút thời gian. Tô Minh vừa nói vừa cầm lấy chính mình dương vỏ ngoài bọc thép mặc vào. Tốt. Trương Dật đám người nộn nhịp cầm lấy mũ bảo hiểm mang lên. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Ai vậy? Tô Minh mở miệng hô. Phòng khách quét dọn, các ngươi đã vài ngày không có quét dọn, phiền phức mở cái cửa. Cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Lập tức đến, ta mới vừa tắm xong thay cái y phục. Tô Minh một bên thần tốc đem xương vỏ ngoài bọc thép mặc, một bên đối với đóng chặt cánh cửa hô. Rất nhanh Tô Minh liền mặc tốt xương vỏ ngoài bọc thép, trực tiếp hướng về cánh cửa đi đến. Hàng Gà thì bước nhẹ đi theo sau Tô Minh. Lúc này Tô Minh nắm cái tay nắm cửa, đột nhiên mở ra cánh cửa. Đối diện nhìn thấy hai tên trên người mặc đợi một xương vỏ ngoài bọc thép nam tử trung niên, giơ lên súng lục giảm thanh nhắm ngay Tô Minh. Bất quá không chờ bọn hắn nổ súng, Tô Minh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy trong đó một khẩu súng liền người kéo qua đến, đồng thời một chân đá vào một gã nam tử khác trên thân, đem đạp bay đi ra, trùng điệp đâm vào cửa đối diện bên trên. Ngay sau đó Tô Minh một quyền nện ở kéo vào đến nam tử trên mặt, toàn bộ gò má xương trực tiếp bị đánh nổ. Bên trên, muốn sống. Lúc này một đạo tức giận âm thanh quát. Mai phục tại cửa hai bên hành lang quỷ ảnh tu đạo hội nhân viên, nhộn nhịp xung lên. Tô Minh cùng Gạ không sợ chút nào, mỗi người một bên nên đón. Tô Minh lăng lệ một quyền nện ra, trực tiếp đem một tên đại hán khôi ngô đập ngã. Lúc này một tên nam tử vung vậy nắm đấm đập tới. Tô Minh tinh chuẩn bắt lấy đối phương cổ tay, dùng sức giảm 10. Giang giác. A. Kèm theo cổ tay tiếng gãy xương ầm, nam tử trước mắt phát ra tiếng kêu thảm. Tô Minh thuận thế lại một chân đá vào phân bụng, đem đá bay đi ra. Lúc này dưới lầu vang lên một tiếng ngột ngạt súng vang lên, gian phòng cửa sổ kính nháy mắt bị đánh nát. Ngay sau đó một viên chấn động lựu đạn ném vào. Hạ Mù nhìn thấy phía sau nắm lên cái gối, tốc độ cực nhanh xông đi lên, trực tiếp dùng cái gối đem ném đi vào chấn động lựu đạn đập trở về. Lập tức dưới lầu truyền đến tiếng vang to lớn. Ngay sau đó Hạ Mù vọt tới cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy từng người quỷ ảnh tu đạo hội thành viên thống khổ ngã xuống đất, bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Hạ Mù không chút do dự nghi, trực tiếp nhảy cửa sổ nhảy xuống. Lúc này Tô Minh giống như sói lạc bầy dê, nhanh chuẩn hung ác xử lý lần lượt từng quỷ ảnh tu đạo hội người. Lúc này một tên cao 2.3m, trên người mặc đời hai xương vỏ ngoài bọc thép nham cương, trên mặt hoa văn hình xăm, tướng mạo hung ác nam tử đầu trọc, gặp chính mình thuộc hạ từng cái bị quật ngã, như là báo đi săn nhào về phía Tô Minh, vung đầu nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét đập tới. Tô Minh ánh mắt run lên, nghiêng người tránh ra một kích chí mạng này. Ngay sau đó Tô Minh đột nhiên một quyền nện ở đối phương trên phần bụng. Bành! Kèm theo ngột ngạt âm thanh vang lên, tên này nam tử đầu chọc lui về sau một bước, lập tức ổn định thân thể. Trên mặt của hắn không có lộ ra một tia thống khổ, ngược lại lộ ra ánh mắt cùng nhiệt. Hắn điên cùng xông lên đi lên, giống như mưa to gió lớn, một quyền lại một quyền đập về phía Tô Minh. Tô Minh mười phần tỉnh táo đón đỡ cùng lui về sau. Nam tử đầu chọc gặp Tô Minh bị bước lui, liền cho rằng Tô Minh không được, thần sắc càng phách lối, đột nhiên một quyền đập tới. Liền chút bản lĩnh này, Tô Minh nheo mắt lại, không chút do dự nghi, đột nhiên một quyền đập lên. Phanh, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Giang giác một đạo xương vỡ vụn trầm đụng, lập tức chuyển tới. A, làm sao có thể? Nam tử đầu chọc bị đau nói. Đáng tiếc Tô Minh căn bản không cùng nói nhảm ý tứ, một cái bước xa sông đi lên, một quyền lại một quyền đập về phía nam tử đầu chọc. Nam tử đầu chọc giơ tay lên đón đỡ, lập tức bị đánh liên tục lùi về phía sau, đừng nói công kích, ngay cả đứng đều đứng không vững. Lúc này Tô Minh đá mạnh một cước tại đầu chọc đầu gối trái bên trên, đối phương lập tức quỳ một chân trên đất. Tô Minh bỗng nhiên người đứng đầu bắt lại hắn đầu, hung hăng hướng trên tường đệm. Phanh phanh. Quang não nam tử toàn bộ đầu, lập tức đâm đến vỡ đầu chảy máu. Ngay sau đó Tô Minh đột nhiên một chân đá vào bụng của hắn, đem gạt ngã tại trên mặt đất. Bất quá Tô Minh công kích cũng không có vì vậy kết thúc, hắn đi thẳng tới ngã xuống đất nam tử đầu chọc trước mặt, đột nhiên giơ chân lên, đối với đầu của hắn một chân đạp xuống đi. Vành máu tươi vẩy ra ra. Tô Minh giải quyết xong dẫn đầu đội trưởng, quay đầu nhìn lại đi qua. Chỉ thấy còn sót lại địch nhân cũng bị ẳng gạ giải quyết. Lúc này Hạ Mù cũng từ cửa thang lầu đi tới, hắn đối với Tô Minh hô: "Bên ngoài đều giải quyết, tốt, chúng ta đi." Tô Minh gọn gàng mà linh hoạt nói. Bỏ hoang trong nhà máy, món nhỉ ca một thương xuyên qua cuối cùng một đài thiết vệ cơ giáp, toàn bộ khu vực một mảnh hỗn độn. Đám gia hỏa này thật là điên, vì tập kích tiểu thư ngài vậy mà vận dụng cơ giáp, đây là tại phá hư quy củ, chúng ta có phải hay không có thể kiện bọn họ một hình dáng? Đờ gì điều khiển thiết vệ đi tới, mười phần phẫn nộ nói: "Vô dụng, hiện tại quỷ ảnh tu đạo hội thế lực lớn như vậy, chiến đấu lại chỉ phát sinh tại chúng ta bỏ hoang trong nhà máy, không có lan đến gần những người khác, không có người sẽ đứng ra lên án bọn họ, mà còn thành chủ những năm gần đây đều là nghiêng về bọn họ. Mẹ đặc biệt cũng điều khiển cơ giáp tới, cũng không muốn nói nữa, bút chướng này chúng ta sẽ tự mình lấy trở về, không cần dựa vào bất luận kẻ nào." Món nhỉ ca lạnh giọng nói: "Ân, bất quá hôm nay thật tốt nguy hiểm, nếu như không phải đối phương tay bắn tỉa sai lầm, chúng ta làm không tốt liền thật xong." Đờ gì mười phần vui mừng nói: "Ta cảm giác không phải sai lầm, tay súng bắn tỉa kia hẳn là cố ý đánh trật, cảnh cáo chúng ta." Mẹ đặc biệt lý tính phân tích nói: "Này sẽ là người nào?" Đờ gì nghe đến đó, kinh ngạc hỏi: "Không rõ ràng." Mẹ đặc biệt lắc đầu. Món nhỉ ca nghe đến đó thì rơi vào trầm mặc, không biết vì cái gì, trong đầu của nàng không khỏi chi chủ hiện ra Tô Minh thân ảnh. Thế nhưng nàng lập tức lại lung lay đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ lao đi. Đúng lúc này Monica điện thoại đột nhiên chấn động. Ông ngoong. Monica nhìn thấy cuộc gọi đến dãy số, vội vàng tiếp lên. "Nhị tỷ, ta muội mau tới bệnh viện, phụ thân trên đường về nhà bị đánh lén, hiện tại bị thương rất nặng." Trong điện thoại vang lên lần nạ thanh âm lo lắng. "Ngươi nói cái gì? Ta đến ngay." Monica nghe đến đó, lập tức cúp điện thoại, điều khiển cơ giáp ngồi xổm xuống, mở ra khoang điều khiển nhảy xuống tới. "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?" Đợi gì đám người gặp Monica thần sắc sốt ruột, vội vàng dò hỏi. "Chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta phải đi bệnh viện, phụ thân bị tập kích." Monica cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu thư, chúng ta hộ tống ngươi đi qua." Đờ gì đám người nộn nhịp mở ra khoang điều khiển, nhảy xuống tới. "Đờ gì, theo ta đi liền được, mẹ đặc biệt ngươi trông coi trong nhà." Monica cực lực đè xuống trong lòng phẫn nộ an bài nói: "Tốt." Mấy canh giờ về sau, tin mừng trong bệnh viện, thon dài hành lang bên trên, Monica mang theo Đờ gì một đường đi vào trong, ven đường từng người ám long hội thành viên, đối với nàng khom lưng chào hỏi nói: "Tam tiểu thư." Monica không có trả lời bọn họ, mà là bộ pháp rất nhanh hướng về phòng bệnh đi đến. Rất nhanh nàng liền đi tới một gian trọng binh bảo thủ phòng bệnh. Phụ trách giữ cửa đại hán trầm giọng nói: "Tam tiểu thư, hội trưởng bị thương rất nặng, hiện tại ở vào trạng thái hôn mê. Đại thiếu gia có bàn giao qua, nghiêm cấm người ngoài quan sát, bởi vậy chỉ có ngươi có khả năng đi vào." "Tờ gì, ngươi tại chỗ này chờ ta." Monica đối với Tờ gì nói. "Tốt." Tờ gì lập tức gật đầu đáp. Monica lập tức đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Chỉ thấy rộng rãi phòng bệnh bên trong, vô cố hội trưởng nằm tại băng lánh trên giường bệnh, mang trên mặt hô hấp che đậy, trên tay kết nối lấy các loại chữa bệnh tuyến đường. Giường bệnh bên cạnh chữa bệnh máy móc vận hành. mà Mò Nỉ Cạ ba tên đại ca cùng hai cái tỷ tỷ đều đứng tại bên cạnh giường bệnh. Bọn họ nhìn thấy Mò Nỉ Cạ đi vào, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thế nhưng không có người lên tiếng nói. Phụ thân. Mò Nỉ Cạ nhìn xem nằm tại trên giường bệnh hôn mê phụ thân, tâm run lên bần bật, con mắt lập tức co bước. Nhưng mà liền tại cái này, trong hôn mê vụ cô đột nhiên mở to mắt, đưa tay lấy xuống hô hấp che đậy, trực tiếp ngồi dậy. Mò Nỉ Cạ thấy cảnh này, cả người đều là sửng sốt, không dám tin hỏi. Phụ thân ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Quỷ ảnh tu đạo hội đám người kia muốn tập kích ta sự tình, ta đã biết rất sớm. Đến mức bị thương bệnh rất nặng nguy, chỉ là đối ngoại tuyên bố. Vô cố lạnh giọng nói. Phụ thân không có việc gì liền tốt, bất quá ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Mò Nỉ Cạ vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đều tới. Vô cố trầm thấp nói. Mò Nỉ Cạ đám huynh đệ tỉ muội, toàn bộ đi đến vô cố bên cạnh, nằm cạnh mười phần gần. Vô cố nhẹ giọng nói. Ta xếp vào tại quỷ ảnh tu đạo hội bên trong gián điệp, truyền về một cái vô cùng trọng yếu thông tin. Gần nhất có một tên thần bí đại nhân vật muốn tới đến tòa thành này, quỷ ảnh tu đạo hội trên tay có một nhóm đồ vật của người, là cái kia đại nhân muốn. Bọn họ chỉ cần đem đồ vật giao lại cho tên kia đại nhân vật, liền có thể trèo lên cành cây cao, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta liền càng thêm nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Mò Nỉ Cạ đám huynh đệ tỷ muội sắc mặt đột biến, nếu biết rõ bọn họ tình cảnh hiện tại liền rất khó khăn. Nếu như quỷ ảnh tu đạo hội lại mạnh lên, như vậy bọn họ liền thật xong đời. Không cần sợ, ta đã có cách đối phó. Chỉ cần chúng ta tại quỷ ảnh tu đạo hội đem đồ vật cùng người bàn giao cho vị đại nhân kia phía trước, diệt đi những vật kia cùng người. Đến lúc đó bọn họ không bỏ ra nổi đồ vật cùng người bàn giao, các ngươi nói sẽ như thế nào? Vô Cố lạnh lùng nói. Vậy bọn hắn liền xong đời. Jackson đám người hưng phấn nói. Không sai, bất quá làm như thế, cũng tương đương với cùng vị ảnh tu đạo hội triệt để ngả bài. Bởi vậy các ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng nhân viên, tiếp xuống chính là một tràng ác chiến. Minh Bạch. Bất quá phụ thân, ngươi biết bọn họ đem người cùng đồ vật giấu kín ở đâu sao? Mò Nỉ Cạ mở miệng hỏi. Cụ thể chờ vị trí ta cũng không rõ ràng, bất quá nội ứng cho ra mấy cái khả nghi dấu kín điểm. Các ngươi nghĩ biện pháp phái người tiến hành điều tra, đem bọn họ dấu kín đồ vật cùng người địa phương mò ra. Dạng này chúng ta mới có thể tập kết nhân viên, chờ tìm tới dấu kín điểm, một lần hành động cầm xuống. Vô Cổ trật tự rõ ràng nói. Tốt, chúng ta biết phải làm sao. Mò Nỉ Cạ đám người hết sức nghiêm túc nói. Đêm khuya, hồng tạ khu phố chung cách lữ quán bên trong. Ta đi, gian phòng này thật kém, ga giường cùng vỏ chăn một cô mốc meo hương bị. Chưa giật chật chật nói. Tô Minh đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn phía ngoài khu phố nói. Trước miễn cưỡng chịu đựng xuống A, quá tốt quán rượu vô cùng dễ thấy. Loại này khách sạn mặc dù điều kiện kém, thu tiền đắt, thế nhưng có một chút chỗ tốt chính là không kiểm tra thân phận tin tức. Dưới tình huống bình thường, lão bản khách sạn cũng sẽ không đem chúng ta tùy tiện bán. Ân. Trương Dật cũng không có nói thêm cái gì. Đúng lúc này, Tô Minh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một chiếc màu bạc xe thể thao từ đằng xa lái tới, không nghiêng lệch vừa vặn ngừng đến màu đen siêu xe bên cạnh. Tô Minh tại Món Nghỉ cả nhà ga ra tầng ngầm gặp qua chiếc này màu bạc xe thể thao, tuy nói chỉ là lướt qua, nhưng hắn vẫn là nhận ra. Vì vậy hắn đối với Trương Dật đám người nói: "Các ngươi trong phòng chờ lấy, ta đi ra ngoài một chuyến." Trương Dật mấy người gật đầu đáp. Tô Minh lập tức rời phòng, bất quá Trương Dật ba người gặp Tô Minh rời đi, lập tức vọt tới bên cửa sổ nhìn xuống. Ta liền biết có mờ ám. Màu bạc siêu xe, khẳng định cái kia phú bà đổi tới. Nhỏ giọng một chút, đừng để lớp trưởng phát hiện chúng ta đang rình coi. Lúc này Mò Nỉ Cạ dừng xe xong, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn hướng bên cạnh cũ nát chúng cách lữ quán, lông mày cũng là nhíu một cái. Nàng không nghĩ tới Tô Minh ở như thế phá địa phương. Bất quá Mò Nỉ Cạ vẫn là mở cửa xe, mang theo một cái dương nhỏ đi xuống. Liên tại nàng hướng về khách sạn đi tới thời điểm, Tô Minh vừa vặn từ bên trong đi ra. Hai người đụng với bạn, Tô Minh giả vờ như một bộ hết sức kinh ngạc bộ dạng nói: "Tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta là tới tìm ngươi, không cần quá kinh ngạc, bộ kia trong xe chứa máy định vị." Mò Nỉ Cạ đơn giản giải thích một chút. "Ân, tiểu thư, ngươi tìm ta có chuyện?" Tô Minh nghi ngờ hỏi. Nếu như không có ngoài ý muốn, Mò Nỉ Cạ hẳn là muốn gọi mình trở về mới đúng. Bất quá Mò Nỉ Cạ lời kế tiếp lại làm cho Tô Minh cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. "Ta là đến nói cho ngươi, mau chóng rời đi thành Cạ Mọ Đẹt Kỳ, về Vương Thành đi." "Vì cái gì?" "Nơi này không an toàn, lập tức muốn đánh. Đến lúc đó khả năng tình huống sẽ mất khống chế, mà còn ta cũng không bảo vệ được ngươi." "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Tô Minh nghe đến tin tức này, trong lòng cũng là vui mừng, rất rõ ràng có đại sự sắp xảy ra. "Cái này ngươi không nên hỏi, biết rõ càng nhiều, đối ngươi càng không có chỗ tốt. Cái này cho ngươi, đi nhanh lên đi." Mò Nỉ Cạ không có trả lời vấn đề, mà là trực tiếp đem trong tay dương nhỏ nhét vào Tô Minh trong tay. Ngay sau đó Mò Nỉ Cạ quay người trở lại trên xe, mở ra một bạc siêu xe rời đi. Tô Minh nhìn qua một bạc siêu xe biến mất tại trong tầm mắt, sau đó mở ra dương nhìn thoáng qua, bên trong trang đến là một điệt điệt mới tinh đồng liên bang, mà còn đều là một thiên diện ngạch, cái này một dương chí ít có 300 vạn. Lúc này gian phòng bên trong, Trương Dật hưng phấn nói: "Ta đi, trong dương trang là tiền a, hơn nửa đêm đến đưa tiền, lớp trưởng, cái này cơm mềm ăn, thật ghen tị a." "Phân ta xem một chút." Hằng Gà hưng phấn nói. "Đừng nhìn, lớp trưởng nhìn qua." Trương Dật gặp Tô Minh quay đầu nhìn hướng cửa sổ bên này, tranh thủ thời gian lùi về đầu. Không có bao lâu, Tô Minh liền xách theo dương trở về trong phòng. Kết quả mới vừa vào cửa, liền thấy Hằng Gà ba người từng cái nín cười. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết rõ ba tên này khẳng định nhìn lén. Bất quá Tô Minh cũng không tức giận, mà là trực tiếp mở miệng nói ra: "Có tình huống?" "Tình huống như thế nào?" Trương Dật mấy người thần sắc run lên, thu hồi nụ cười hỏi. Ám Long hội khả năng tìm tới quỷ ảnh tu đạo tử huyện, muốn đối sẽ hạ tử thủ. Tô Minh đối với Trương Dật đám người phân tích nói, vậy thì tốt quá, chúng ta hoàn toàn có thể dính líu một tay. Cho dù tìm không được người cùng hàng hóa, chỉ cần đánh tan quỷ ảnh tu đạo hội, cũng có thể nghĩ biện pháp bắt bọn hắn lại thủ lĩnh tiến hành ép hỏi. Trương Dật mười phần hưng phấn nói, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Vậy chúng ta là không phải có lẽ triệu tập nhân thủ. Hạ Mù gãi gãi đầu nói, không sai, các ngươi nghe ta an bài. Trương Dật cùng Hạ Mù các ngươi hai cái hộ tống mỹ cổ tiên sinh trở về, sau đó tập kết nhân viên tới. Đi nhớ không muốn vào thành, liền tại ngoài thành đợi mệnh. Không có vấn đề. Hạ Mù cùng Trương Dật gật đầu đáp. Lúc này mỹ cổ xoắn suýt mở miệng nói ra, Tô Minh tiên sinh, ta nhất định muốn trở về sao? Nhất định phải trở về, tiếp xuống khả năng là ác chiến, chúng ta thật nhảy không ra nhân viên chuyên môn bảo vệ ngươi, hy vọng ngươi có khả năng thông cảm. Tô Minh rất nghiêm túc trả lời. Tốt. Mị cô gặp Tô Minh lời nói đều nói đến nước này, cũng không tại kiên trì. Tô Minh sau đó quay đầu đối với Anga nói. Anga, ngươi lưu lại, cùng ta cùng một chỗ theo dõi Ám Long hội. Tốt. Anga nhẹ gật đầu. Lúc này Trương Dật xoa xoa tay, cười hì hì nói. Lớp trưởng, chúng ta hộ tống mỹ cổ tiên sinh trở về cũng cần xe à, ngươi có phải hay không có lẽ đem bộ kia siêu xe cho chúng ta à? Cho ngươi. Tô Minh trực tiếp đem chìa khóa ném cho Trương Dật. Được rồi, vậy chúng ta đi. Trương Dật cao hứng nói. Đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Tô Minh đối với Trương Dật mấy người dặn dò. Thiên Khung Chi thành phủ thành chủ đại sảnh. Mái vòm treo cao, như óng ánh ngôi sao đèn thủy tinh, tung xuống nhu hòa tia sáng, màu vàng chạm trổ trang trí, dọc theo mái vòm biên giới bốn lượn mà xuống, mặt đất đặt vằn đen mạ vàng với đá. Bốn phía trên vách tường mang theo một vài bức to lớn người giống tranh sơn dầu, mỗi bức tranh sơn dầu bên trong nam tử đều mười phần uy vũ bá khí. Lúc này trung tâm đại sảnh chính vị bên trên, Phố Lồng thành chủ cái chán gân xanh nô lên, con mắt tơ máu dày đặc, đỏ hồng mắt ngồi tại đại sảnh trên bảo tọa, nhìn xem một đoạn hình ảnh video. Hình ảnh trong video, kẻ ả đủ phó đội trưởng phách lối nói, có cái gì không dám, phản đối giả chết. Ngay sau đó đem con lỉn tiến sĩ bắn giết, sau đó đông đảo quân đế quốc binh sĩ tiến lên, đối với còn lại người dừng lại tàn sát. Đoạn hình ảnh này cũng không có kẻ ả đủ phó đội trưởng đánh giết lệ ổng cái kia một đoạn. Cũng không có đồ sắt đến tiếp sau hình ảnh, có chỉ là quân đế quốc đồ sắt trong phòng thí nghiệm người quá trình. Hỗn đản. Phố Lồng nổi giận đập bàn một cái, giống như nổi giận cuồng sư đồng dạng đứng lên. Lúc này mặc lộng lẫy trường bào, ánh mắt sắc bén, trên mặt đều là nếp nhăn quỷ phó thành chủ, phẫn nộ nói với Phố Lồng. Thành chủ đại nhân, đám này quân đế quốc thật quá phép lối, vậy mà giết cò lìn tiến sĩ. Quỷ đại nhân, nói không sai, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đại nhân xuất binh diệt bọn hắn đi. Vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán, tổ tông đổ máu còn rõ mồn một trước mắt đây. Ở đây đông đảo cao cấp hành chính quan, sĩ quan từng cái quần tình kích phấn nói. Đáng giá nói rõ một điểm, liên bang quân đoàn thứ 3 bất hủ quân đoàn chính là Thiên Khung Chi thành quân đoàn. Năm đó viện trinh bị bỡ lùi phèn quân đoàn kéo sụp đổ, từ trận những tướng lãnh kia gần như đều là Thiên Khung gia tộc. Liên Phố Lồng phụ thân cũng là tại trận đại chiến kia phía sau chết bệnh, có thể nói toàn bộ Thiên Khung gia tộc cùng bỡ lùi phèn quân đoàn chính là huyết hải thâm cửu. Những năm này Phố Lồng vẫn muốn báo thù, nếu như không phải liên bang một mực đệ lên, đã sớm độc thủ. Hiện tại bỡ lùi phèn quân đoàn lại giết có liền tiến sĩ, triệt để đem Phố Lồng đám người chọc giận. Đúng lúc này, từng đạo khẩn cấp giả lập thông tin kết nối thỉnh cầu bắn ra tới. Nhận đến từ Tinh Quang Chi thành thông tin, có tiếp nhận hay không? Nhận đến từ Vũ Chi đô thông tin thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Phố Lồng xanh mặt điểm kích tiếp thu. Giặc Cờ thành chủ cùng A Liễn Si A thành chủ giả lập hình ảnh, lập tức xuất hiện tại Phố Lồng trước mặt. Giặc Cờ nhìn thoáng qua tơ máu dày đặc Phố Lồng, cũng là hơi nhíu mày, trầm giọng mở miệng nói ra. Phố Lồng, liên quan tới có lỉnh tiến sĩ bị quân đế quốc tàn sát sự tình, ta đã biết, vì thế ta thâm biểu chia buồn. Chia buồn? Chia buồn có làm được cái gì? Phố Lồng như nổi giận hùng sư ngẩng đầu quát, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy chuyện này phát sinh. Thế nhưng hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt đối không cần xúc động. A Liễn Si A thành chủ đội vàng nói, không nên xúc động. Ta không hiểu, các ngươi hết lần này đến lần khác lộ bộ, là có cỡ nào sợ hãi quân đế quốc? Trước đây nghị hội trưởng tại thời điểm, chúng ta lúc nào nhận qua loại này bất khí? Nói trắng ra, bọn họ chính là chúng ta phân đi ra một đầu chó hoang. Hiện tại đầu này chó hoang đều chạy đến trước mặt chúng ta sửa loạn, các ngươi đây đều có thể nhẫn. Các ngươi không dám đánh, lão tử dám đánh. Phố Lồng như là dã thú gầm thét lên. Bình tĩnh một chút, lúc này toàn diện khai chiến sẽ ra vấn đề. A Liễn Si A thành chủ cực lực khuyên nhủ nói. Giặc Cờ thì hít một hơi thật sâu, đối với Phố Lồng nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, lại nhẫn một đoạn thời gian chờ đợi thời cơ chín muồi, thù này nhất định sẽ báo. Chớ cùng ta nói những cái kia, ta đã nhịn bao nhiêu năm, sẽ lại không nhịn. Các ngươi cũng không cần sợ ta đem liên bang lôi xuống nước, ta sẽ không bên ngoài cùng bọn họ đánh. Trận này ám chiến chính ta đến đánh, ta ngược lại muốn xem bọn họ có bản lĩnh gì. Phố Lồng quyết tâm trả lời. Phố Lồng giặc cờ cùng A Liễn Si A vừa muốn mở miệng khuyên bảo. Phố Lồng trực tiếp giơ tay lên đánh gãy bọn hắn, ngang ngược nói: "Đừng nói nữa, cứ như vậy đi." Tiếng nói vừa ra, Phố Lồng trực tiếp đem thông tin cưỡng ép gián đoạn rơi. Lúc này Quỷ Phó thành chủ tức giận nói với Phố Lồng: "Đại nhân, lần này bị đánh lén khu trung lập là Đà Nao Tinh Hải, đó là chúng ta chủ yếu sản nghiệp khu vực, cũng không phải là hai người bọn họ chủ yếu kinh doanh nước trung lập khu vực, bọn họ đương nhiên không nóng nảy. Cái này nếu là đổi thành mặt khác hai cái trung lập tinh hải khu vực xảy ra vấn đề, xem bọn hắn gấp gáp không?" Trên thực tế Tam Thành tại bên ngoài đều có riêng phần mình kinh doanh khu vực, đầu tiên liên bang quân đoàn thứ nhất Hoàng Đình giáo đoàn phụ trách chấn thủ chính là ba đại cấm địa đứng đầu lỗ sâu thời không khu vực, quân đoàn thứ 2 tản quang quân đoàn phụ trách là Trầm Luân vực sâu, Thương Khung chi thành chủ đạo quân đoàn thứ 3 Bất Hủ quân đoàn cùng Vũ chi thành chủ đạo quân đoàn thứ 4 Thủy Cảnh quân đoàn đóng giữ Mê Vụ tinh hải. Đến mức nằm ở Ám Tinh Đế quốc cùng liên bang chính giữa trung lập tinh hải Đà Nao tinh hải, là Thương Khung chi thành chủ kinh doanh. Vũ chi đô kinh doanh là liên bang cùng Thiên Khải thần quyền quốc chính giữa khu trung lập vực, đến mức Tinh Quang chi thành chủ kinh doanh là lỗ sâu thời không cùng liên bang ở giữa khu trung lập vực. Không sai, bị hao tổn cũng không phải là bọn họ, chết cũng không phải bọn họ người, bọn họ đương nhiên đừng nói chuyện không đau eo. Ở đây đông đảo thuộc hạ đi theo mắng. Đừng nói nữa. Phổ Lồng nổi giận quát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh lại, Phổ Lồng lập tức quyết tâm nói: "Đi chuẩn bị người cùng thuyền, nợ máu chỉ có máu tươi mới có thể trả lại." "Phải." Mọi người nghe đến Phổ Lồng lời nói, nhộn nhịp đứng dậy rời đi. Giờ khắc này, liên bang chín đại chủ tinh đều động, đại quy mô thuyền lên đường, hướng về Hắc Viêm tinh lái qua. Trong lúc nhất thời diễn đàn quần tinh đều nhanh vỡ tổ, vô số nghị luận tiếp như măng mọc sau mưa xuất hiện. Gần nhất tình huống như thế nào? Chúng ta bên này sân bay tinh tế đại lượng thuyền cất cánh, trang diện thật là đồ sộ a. Ta bên này cũng là a. Các ngươi vậy coi như cái gì? Đến Hắc Viêm tinh nhìn xem, sân bay tinh tế đều nhanh báo nguy. Đại lượng thuyền tụ tập nơi này, hiện tại tiến vào Hắc Viêm tinh đều muốn xếp hàng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi không thấy được cái kia lén lút phát video sao? Cái gì video cầu kết nối a? Diễn đàn quần tinh không lục ra được a? Chính là quân đế quốc đánh vào chúng ta sở nghiên cứu, đồ sắt chúng ta người. Ngươi đi lục soát thiên khung chi thành kênh truyền hình, có lẽ liền có thể nhìn thấy. Như thế phách lối, cũng dám giết người của chúng ta, chơi hắn bọn họ a? Ta cũng muốn chơi hắn bọn họ, vấn đề là liên bang hiện tại không có động tĩnh a, bất quá thiên khung chi thành người ngược lại là nổi điên. Điên? Chúng ta đây là báo thủ tốt sao? Giết người của chúng ta, điều này có thể nhẫn? Tuyệt đối không thể nhẫn. Tinh Quang chi thành phụ thành chủ văn phòng bên trong, Giặc Cờ thành chủ nhìn xem diễn đàn quần tinh bên trên, đến không hết thiếp mời xuất hiện, mệt mỏi đuốt đuốt huyệt thái dương. Lúc này Vân Nhu thư ký đi đến, thần sắc ngưng trọng báo cáo: "Thành chủ đại nhân, tình thế có chút mất khống chế, ý kiến và thái độ của công chúng ép không được." "Làm sao có thể để ép được? Nước trung lập khu vực chết 100 vạn người, 1000 vạn người, cho dù 10 ước người, cái kia bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Thế nhưng quân đế quốc ngàn không nên, vạn không nên giết chúng ta người. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thiên Khung chi thành đã tại triệu tập bộ đội, tiến về Hắc Viêm tinh, mà còn quy mô đặc biệt lớn, bên trong trừ lính đánh thuê, tư quân, quân dự bị, liền quân đoàn thứ 5 cùng quân đoàn thứ 6 quân chính quy đều điều động. Để ta suy nghĩ một chút đi." Giặc Cờ hướng thành ghế khẽ nghiêng, thần sắc 10 phần giã rời. Tuy nói bọn họ không đồng ý toàn diện khai chiến, gắt gao khóa lại Phổ Lồng. Thế nhưng theo Phổ Lồng điều động bộ đội hạ tràng, tình thế khẳng định sẽ thăng cấp, đây chính là dây dẫn nổ a. Sớm muộn cục diện sẽ toàn bộ sập bàn, Giặc Cờ rõ ràng dự liệu được kết quả, thế nhưng hắn lại bất lực thay đổi. Đa Náo tinh hải huyết lăng cứ điểm bên trong, Ô Sở quân đoàn trưởng ngồi tại xa hoa trên bảo tọa. Lúc này một tên thuộc hạ đội vàng đi tới báo cáo: "Ô Sở đại nhân, quân tình khẩn cấp." Nói, Ô Sở ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hướng thuộc hạ. Lệ ông đội trưởng xuất lĩnh tập kích bất ngờ tiểu đội thâm nhập Phật Tử Tạ quốc cảnh bên trong, tập kích Phật Tử Tạ một cái phòng thí nghiệm bí mật. Kết quả liên bang triệu tập phụ cận bộ đội, trực tiếp đem Lệ ông đội trưởng bọn họ triệt để vây giết. Tên này thuộc hạ đối với Ô Sở báo cáo: "Ngươi nói liên bang độc thủ?" Ô Sở trong mắt lóe lên một tia tinh quang, giữ tận hỏi: "Đúng vậy, liên bang thẹn quá hóa giận bắt đầu hạ tràng. Mà còn theo được đến tin tức đáng tin, Thương Khung chi thành bên kia có đại động tác, bắt đầu tập kết đại bộ đội." Tên này quan truyền lệnh 10 phần khẳng định trả lời: "Chúc mừng quân đoàn trưởng đại nhân, liên bang cuối cùng ngồi không yên. Chỉ cần Thương Khung chi thành bộ đội đi ra, chúng ta bắt lấy bọn hắn, đến lúc đó liên bang liền không được không xuống này." Nô Giải lập tức mừng rỡ đối Ổ Sở chúc mừng. Ổ Sở nghe đến đó, lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Rất tốt, con cá bắt đầu mắc câu rồi, Nô Giải các ngươi lập tức đi bắt tay vào làm bố cục." "Minh bạch." Nô Giải đám người sơ xác tiêu điều đáp.